Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nghĩ tới Phật là ta nhớ nghĩ tới cái điều tốt, nhớ nghĩ tới cái trí tuệ của Đức Phật, và để mình phát huy cái trí tuệ của mình để mình làm Phật. Đấy. Cái âm nhạc ở bên Tây Phương nó có một cái đặc biệt như vậy, thiết kế như vậy, ta gọi nhạc đạo. Còn niệm pháp là gì? Cái khi mình nghe cái đó rồi nữa, nó gợi lên cho mình để mình nhận ra được cái sự thật của cuộc sống, cái chân lý của cuộc sống, cái bền vững cuộc sống lâu dài nữa, trên bước đường tu. Cho nên cái người nào đó mà thường niệm như vậy đó, thì chắc chắn là con đường họ phải đi lên thôi. Cho nên niệm cái này nữa là cái trường hợp đó, mình biết rõ là cái trường hợp tất cả những cái việc mà sai trái trên cuộc đời này nữa, nó có tính cách nhất thời. Nhưng mà mình nghĩ tới một cái gì nữa lâu dài hơn. Lâu dài hơn có nghĩa là mình sẽ thành Phật trong tương lai. Con đường mình xa như vậy đó, cho nên mình không phải là nghĩ cái lợi ngay trước mắt. Cái trước mắt lợi, nhưng mà cái lâu dài hại, cái này không nên. Cho nên niệm pháp là cho nó. Đức Phật dạy chúng ta là gì? Cái căn bản của pháp chúng ta tu, tức là phải suy nghĩ, cân nhắc về làm một cái việc gì mà có lợi cho mình, có lợi cho người trong hiện tại và lâu dài, tức là ở trong tương lai. Chứ còn cái lợi trước mắt mà cái hại về sau đó, cái lợi cho một người mà hại cho đa số đó, thì cái này không tồn tại. Phải cân nhắc cái chỗ này. Thế nên khi mà chúng ta nghe nhạc đó, thì tự nhiên cái nhạc này nó cứ nhắc ta chỗ này nữa. Do đó nó mà ta không dám làm một chuyện sai. Đây một cái việc thứ hai là niệm pháp. Cái thứ ba là niệm tăng này. Cái này là hòa hợp. Chữ tăng này có nghĩa là hòa hợp. Tăng đoàn là hòa hợp thanh tịnh. Ta nói thanh tịnh thì gọi là tăng, hòa hợp thì gọi là tăng. Tại sao vậy? Đức Phật dạy chúng ta đó, dầu có giỏi mấy đi nữa mà một mình cũng không làm được gì hết. Cho nên nó cần phải có nhiều người hợp tác với nhau, mà nhiều người cùng giỏi hết đó, thì mới có thể làm được việc. Tại vì thế giới cực lạc của Đức Phật A-di-đà đó, là nhờ thánh chúng, tức là tất cả những người này đều giỏi hết, đông mà giỏi, tốt. Thì cái đây đương nhiên người ta xây dựng cái chuyện này chắc chắn thành công. Cho nên luôn luôn lúc nào ta nhớ cái điều này. Nên trên bước đường tu đó, niệm tăng đó, là thầy thường cứ nghĩ một cái đó, là tất cả những người bạn tốt của mình trên cuộc đời này đó, cố gắng giữ đừng cho mất. Tại cái này rất khó. Sở dĩ có một người tốt với mình đó là mình biết cái này nhân duyên từ quá khứ. Cho nên đây ta gọi là phước đức nhân duyên đây. Tức là phước đức nhân duyên của mình á, phước đức từ quá khứ, nhân duyên từ quá khứ, cho nên bây giờ sanh trên cuộc đời này gặp nhau đây, phải không? Do đó cái tình bạn này á, cố gắng giữ, duy trì nó. Nên cái người mà tu đúng và biết tu nữa, thì tất cả những người á, mà họ thương mình, họ quý mình á, thì mình làm sao cho mỗi ngày họ thương nhiều hơn, họ quý nhiều hơn. Cái này gọi là niệm tăng. Chứ đừng làm cho mọi người ban đầu họ thương mình, nhưng mà rồi lần lần họ bỏ mình, họ đi hết, thì cái này nguy hiểm vô cùng. Cái niệm tăng của mình là nhớ chỗ này nữa. Như đạo tràng của mình mà ngày nay là cận Tết rồi mà các Phật tử còn về nghe pháp thế này nữa, đây là cái tín hiệu vui, phải không? Chứ còn tất cả các nơi đó là giờ này họ nói thôi nghỉ để lo ăn Tết, phải không? Nhưng mà mình còn tập hợp lại đây, còn nghe pháp, còn tụng kinh được, đây là một tín hiệu mừng. Khi mà niệm tăng ta nghĩ này, làm sao mà duy trì được cái tình bạn đạo này đó, để cho nó tốt đẹp. Nếu mất cái này đó là ta mất tất cả này. Mà khi ta duy trì được cái này rồi đó, thì sao? Cho nên mọi người họ chưa từng tới đây, nhưng mà họ chỉ nghe thuyết pháp ở trên mạng, họ nhìn họ thấy cái sinh hoạt của mình đây trên mạng, rồi họ phát tâm. Thế nên có nhiều người mà ở nước ngoài đó, họ thấy cái sinh hoạt này, họ chưa biết thầy bao giờ hết, Nhưng mà thấy cái sinh hoạt này và nghe thầy giảng pháp á, thì lúc bây giờ nếu họ phát tâm, thế nào phát tâm ấy, họ về họ thăm đó, thì thầy thấy đây là tín hiệu đáng mừng. Cái niệm tăng của mình là vậy, tức là người chưa biết mình á, họ sẽ biết mình, người chưa thương mình á, họ cũng phải thương mình. Đây là trên bước đường tu, Đức Phật A Di Đà là làm cái việc này. Nên mới ban đầu á, thì ngài có ba thầy trò thôi, có Quan Âm, Thế Chí, hai ông này thôi, với Đức Phật nữa là ba thầy trò dắt nhau đi về cái thế giới Tây Phương. Nói là thôi bây giờ nếu mình xây dựng một cái tiểu quốc nhỏ đây, gọi là An Dưỡng Quốc. Tại sao một cái thời gian mà tu hành Bồ Tát Đạo vất vả mệt mỏi quá rồi, phải không? Cho nên cần nghỉ ngơi một chút. Đây là trên bước đường tu đó. Ta đi hành Bồ Tát Đạo thì quý vị thấy là cực khổ, phải không? Hy sinh nhiều. Cho nên bây giờ thôi mệt mỏi rồi, cần phải có một chỗ nghỉ. Có một chỗ nghỉ cho nên ngài mới xây dựng một cái tiểu quốc, lấy cái tên là An Dưỡng Quốc. Đây là cái chỗ tôi nghỉ đây, tôi nghỉ tôi dưỡng già đây thôi. Giống như thầy bây giờ xây dựng chùa Uy Nghiêm này, đó là cái chỗ thầy nghỉ đây, không đi nữa. Trong mấy năm gần đây là thầy không có đi xa nữa. Đương nhiên nước ngoài là thầy không đi rồi, mà xa như ở Cà Mau là cũng mấy năm rồi thầy không đi. Cho nên chỉ nghỉ ở một cái chỗ yên này để mình tu, gọi là an dưỡng thôi. Đây là trên bước đường tu. Nhưng mà từ cái chỗ an dưỡng của Đức Phật A Di Đà nữa, làm sao mà mọi người tốt ở các nơi đó, họ kéo về, họ kéo về họ đông. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật Thích Ca nói là những người tới đây mà đắc quả A La Hán, phải không? Ở thế giới cực lạc đó, mà đắc quả A La Hán và chứng được đẳng giác Bồ Tát đó, thì đông vô số. Cái đây là cái trường hợp thế giới cực lạc. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta đó, làm sao mà ban đầu thì ít nhưng mà lần lần đông lên. Một kiếp này đó, thì ít người, nhưng mà kiếp sau đó chúng ta đông hơn. Và cứ lần lần như vậy đông hơn thì có nhiều bạn tốt đó, thì chắc chắn cái hành đạo chúng ta mới nên được. Đây là cái vấn đề thiết đặt cái thế giới của Đức Phật A Di Đà. Cho nên cái phước đức và nhân duyên đúng nghĩa của nó, cái này rất cần. Tất cả mọi người chúng ta nên tạo cái công đức đúng nghĩa của nó, thì nó sẽ sanh ra nữa, ta có bồ đề quyến thuộc, cái này là chính. À, chúng ta có một cái tiền của chính đáng, cái này là phước của thanh. À, chúng ta có một cái sức khỏe tốt nữa, để chúng ta tu hành, để chúng ta cứu đời. Chúng ta có một cái đầu óc thông minh, cái này là tất cả những cái này là cái phước của con người này. Phước con người. Cho nên cái này cần chứ không phải không cần đâu. Cái thứ hai á, là nhân duyên. Tức là tất cả đều do nhân duyên sanh. Mà cái nhân duyên sanh này đó, sanh theo gì? Sanh theo cái thiện nghiệp của ta hay sanh theo cái ác nghiệp của ta? Cho nên á, Đức Phật nói cái người tu theo kinh Pháp Hoa đó, thì nếu hãy sanh chỗ nào đó thì tất cả quyến thuộc bồ đề họ đều sanh chung một chỗ, tức là thầy trò đều sanh chung một chỗ hết. Đức Phật A Di Đà sanh về thế giới cực lạc đó, thì tất cả cái quyến thuộc bồ đề của ngài đó, cái khi hành Bồ Tát Đạo ngài giáo hóa đó, người ta vãng sanh về nó hết. Cho nên chỗ này là cái điểm mà quan trọng nhất, tức là những người được vãng sanh đó, là những người này chủ yếu là những người bồ đề quyến thuộc của Đức Phật A Di Đà, cho nên họ vãng sanh. Thì cái chỗ này đó là cái người đó mà họ hành Bồ Tát Đạo, họ tu thanh văn, họ sạch nghiệp trước, họ sạch nghiệp rồi cho nên tâm trí mới lắng yên được, cái điều kiện mà vãng sanh. Họ tu thanh văn, họ nhập vô đại định rồi đó, tất cả mọi việc ở trên trần gian này không có cái gì ràng buộc lôi kéo họ nữa hết, mà họ đã có một cái nhân duyên với Đức Phật A Di Đà sẵn rồi, cho nên họ mới có một cái tâm gọi là khát ngưỡng, sanh lòng khát ngưỡng, nhớ nghĩ không quên, phải không? Cái nhân duyên giữa mình với Phật cho nên. Nếu mà không có nhân duyên này thì mình không vãng sanh được, mà mình cũng không tu được. Cho nên thầy nói là thầy tu được là nhờ thầy có một cái nhân duyên sâu dày với Phật Pháp. Cho nên sanh ra trong cái thời kỳ mà Phật Pháp suy đồi, nhưng mà thầy hạ quyết tâm đi tu, cho nên nhờ cái nhân duyên đó, nhờ chư Phật hộ niệm, Cho nên thầy có một cái tâm khát ngưỡng về Đức Phật mà đi tìm. Đây là trên bước đường tu. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta cái điều tiên quyết là chỗ này. Cái người mà có trồng căn lành ở các Đức Phật rồi đó, thì sanh bất cứ chỗ nào cái tâm chúng ta vẫn hướng về Phật thôi. Nhờ như vậy đó thì Phật mới cứu chúng ta được. Cho nên kinh Pháp Hoa mà Đức Phật nói là ông trưởng giả đi vào trong nhà lửa, phải không? Ta đã vào nhà lửa để cứu những cái đứa con của Ngài. Ta nên đứa con của Ngài đó thì nó gồm có ba hạng: Thinh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát. Ngài cứu được chứ. Ta nên hạng thứ nhất này đó là hạng Thinh Văn, tức là không vướng bận mọi việc ở trên cuộc đời này. Cái này rõ ràng cho tâm trí lắng yên là chỗ này nữa. Cái hạng thứ hai đó là hạng người này là hạng Duyên Giác, tức là có trí tuệ, có trí tuệ phán đoán đúng, cho nên phân tích được, biết được. Cho nên người này họ tu, cho nên họ biết ở đây là trong nhà lửa hiện giờ là sung sướng đây, nhưng mà trong tương lai rất nguy hiểm, cho nên cần phải bỏ đi. Ở trong lục đạo sanh tử này thì đâu có an ổn. Bây giờ thì an, nhưng một lát nữa khác chứ. Cho nên tất cả các vị nhìn xem, cái đất nước Việt Nam chúng ta cũng có những thời thạnh mà cũng có thời suy. Có lúc an lạc, nhưng mà có lúc thì chiến tranh. Cho nên này rất nguy hiểm. Hiện giờ thì an, nhưng mà chúng ta đó phải nghĩ tới tìm cái con đường lâu dài. Đây là những người có trí, người ta biết cái này. Cái hạng thứ ba là gì? Cái hạng Bồ Tát Đạo, tức là hạng người có lòng nhân, tức là biết thương người, thương người, cứu đời. Ba hạng người này đó là có thể nương giáo lý của Đức Phật mà ra khỏi sanh tử. Đây Đức Phật Di Đà nói, Đức Phật Thích Ca nói vậy. Mà bây giờ Đức Phật Di Đà cũng vậy. Tại nên người mà nghe tới tên Đức Phật A Di Đà, nghe tới kinh Đức Phật, kinh Di Đà, rồi đó, nghe tới thế giới cực lạc, tự nhiên mình sanh cái lòng khát ngưỡng. Tức là nghĩ tới Đức Phật và nghĩ tới thánh chúng, thì lúc bây giờ đó mình có cảm giác hình như là cái gì đây quen quen với mình, phải không? Cho nên thầy nói hồi lúc thầy còn nhỏ, thầy chưa biết gì kinh Pháp Hoa hết. Nhưng mà được một ông hòa thượng, ông cho một bộ kinh bằng chữ Nho, không biết gì hết. Nhưng mà hòa thượng nó nói đây bộ kinh này là quan trọng nhất ở trong Phật giáo đây, thì như vậy là mừng lắm rồi, ôm giữ nó thôi. Đây là cái việc quan trọng. Hay là cái trường hợp mà bên Tàu đó, quý vị nhớ là Thuận Trị Hoàng Đế. Tên ông Thuận Trị Hoàng Đế, cái ông này thống nhất được nước Tàu và lập nên nhà Thanh, không? Nhưng mà khi lập được nhà Thanh rồi đó, thì cái may mắn của ông ta gặp một thiện tri thức, tức là Ngọc Lâm Quốc Sư. Ta đã gặp Ngọc Lâm Quốc Sư đó, thì ông mới nhìn, ông thấy Ngọc Lâm Quốc Sư, ông có cảm giác như là thân quen. Thành cái ông này đó, được phong làm quốc sư là tại vì đó, cái tình cảm của ông này với ông vua này đó, nó có một cái gì đó mà vô hình rất là sâu sắc. Cho nên cái ông vua này rất kính trọng ông này, do đó mà phong làm quốc sư. Thì bây giờ đó, cái ông quốc sư Ngọc Lâm này đó, cũng có cái đặc biệt là bây giờ đó, vua có ban cái gì đi nữa ông cũng không nhận hết đó. Nhưng mà cái ý niệm của ông là gì? Trở về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Cho nên ông mới nói với Thuận Trị Hoàng Đế đó, ông nói trước đây Ngài cũng ở bên thế giới cực lạc, tôi cũng ở bên thế giới cực lạc, nhưng mà mình sanh qua bên này đó vì cái nguyện của mình làm một số các việc này, nhưng mà phải chuẩn bị để trở về chứ không mất. Cho nên nhờ một thiện tri thức như vậy khai ngộ mà ông Thuận Trị Hoàng Đế mới bỏ. Ông Thuận Trị Hoàng Đế mới bỏ ngôi mà đi tu chứ. Ta nên đi vào Ngũ Đài Sơn mới đi tìm Bồ Tát Văn Thù để học đạo. Đây là cái điều mà quan trọng. Cho nên tất cả những cái người này, họ bên thế giới cực lạc, họ sanh lại đây, cho nên họ khác hơn người ở thế giới này. Họ có những cái điều kiện tốt, nhưng mà họ không cần cái này. Hay là Việt Nam mình như trường hợp Trần Nhân Tông chẳng hạn, khi mà dẹp giặc yên rồi, coi như là an bình hết rồi, sung sướng hết rồi đó, thì lúc bây giờ đó ông không có an hưởng. Ông không có an hưởng, nhưng mà ông lại phát tâm đi tu. Ông nói một câu rất là chi lý, mà đó là bài học chúng ta đó. Trẫm xem ngay vàng như chiếc giày rách, không? Chứ không phải quan trọng cái chuyện này đâu. Cho nên không ham làm vua, không ham hưởng thụ. Cho nên lúc bây giờ đó, người ta mới đem ta tuyển cho ngài bao nhiêu cung phi hầu hạ, ngài không cần cái này. Thì nói, thôi cho họ đi về, họ lập gia đình, phải không? Họ sống, chứ còn không có cái chuyện mà vô đây rồi đó, hầu hạ vua suốt đời như vậy thì tội, mấy bà phi tội. Đấy là sự thật. Cho nên cái khi mà ông ấy lên núi Yên Tử ông tu thì sao? Mấy bà này rất thương, rất quý ông vua này, cho nên đi theo, thề đi theo tu. Ông nhận, thôi bây giờ tôi đi tu rồi, thôi mấy bà đi về đi, kêu mấy ông kia cho tiền mấy bà này biểu đi về, lập gia đình sống đi chứ, giờ tôi đi tu mà. Tại nó có những bà nữa là không cho lên núi, ngăn ngay chân núi đó, là mấy bà nhào xuống cái suối này chết đi. Chết sau này ta mới lập cái đàn siêu độ cho mấy bà này, nó gọi là suối giải quan đó. Đây tất cả các Phật tử mình có ai đi Yên Tử chưa? Ta bảo là chưa lên Yên Tử, chưa đồng lành tu, phải không? Nên thấy cái cảnh đó mới nghĩ tới những con người đó. Cho nên lúc bây giờ chúng ta mới có một cái quyết tâm tu. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên những người này nữa, là Thầy nói họ ở trong cái thế giới nào đó của chư Phật mà mình không biết. Họ sanh trên cuộc đời này để họ làm được những cái việc mà bình thường không ai làm được. Rồi xong cái việc này của họ rồi đó, thì họ trở về bổn độ của họ. Họ hạ quyết tâm để họ trở về chứ. Thuận trị hoàng đế thì nghĩ là mình phải trở về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Còn vua Trần Nhân Tông thì sao? Nên vua Trần Nhân Tông đó, thì nghĩ mình xong việc đây đó, mình phải trở về với cái thế giới thường tịch quang của Đức Phật Thích Ca. Thế hai cái này nó cũng đều trở về thế giới Phật hết đó. Ta đang nghĩ cái trường hợp cái tâm thanh tịnh như vậy, rồi có một cái cảm giác đó, mình từ trong thế giới đó mình sanh ra trên thế giới này để mình làm một cái số việc. Cái việc này xong rồi đó thì mình trở về bổn độ của mình, trở về thế giới mình. Đó là cái trường hợp mà Thầy nói vì có một cái nhân duyên và có căn lành. Có cái nhân duyên cho nên nó mới sanh lòng khát ngưỡng. Nếu không có nhân duyên mình với một Đức Phật nào đó thì mình dù có đi chùa hay là có tụng kinh đi nữa, mình cũng rất là hờ hợt. Còn khi mà mình có nhân duyên thì tự nhiên nó có một cái gắn bó vô hình mà mình không thể bỏ được. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên chỗ này là Đức Phật nói là phước đức nhân duyên, nhưng mà cộng thêm cái đó là sanh lòng khát ngưỡng nhớ nghĩ không quên. Tại vì có phước đức, có nhân duyên rồi mới có cái khát ngưỡng, phải không? Nhớ nghĩ không quên. Chứ nếu không có nhân duyên là không có, không khát ngưỡng. Cho nên tất cả các Phật tử mặc dù họ ở nước ngoài nhưng họ có nhân duyên với Thầy đó, thì họ vẫn có một cái khát ngưỡng nhớ về cái chùa Uy Nghiêm này, nhớ về đạo tràng mình, muốn về nhưng mà chưa về không được, chưa về cho nên về không được. Cho nên có một đạo hữu ở trong đạo tràng, nhưng mà qua bên Mỹ sinh hoạt ở bên đó đó. Thành ra trước khi mà ông chết, thành ra ông nói với vợ con ông đó, ông nói bây giờ đó là gọi điện thoại về xin hòa thượng đó, cho tôi xuất gia. Gọi về đây nhờ thầy cho ổng xuất gia, mà ổng ở bên Mỹ chứ không phải bên này. Ổng cho ổng xuất gia để mà ổng về Phật, phải không? Cái ý niệm này đó. Cho nên thầy chứng minh, thầy chú nguyện cho ổng, thầy nói thôi bên đó